Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Công an Việt Nam hôm 22 tháng 4 cho biết họ đã khởi tố và bắt tạm giam Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, cũng là trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Báo Chính phủ và Truyền thông do nhà nước quản lý đồng loạt đưa tin hôm 22 tháng 4 rằng Bộ Công an đã mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Trong vụ án này, theo báo điện tử Chính phủ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hôm 21 tháng 4 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự. Trong đó họ quyết định khởi tố, bắt tạm giam và ra lệnh khám xét đối với ông Hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thông báo này của Bộ đã khẳng định những lan truyền trước đó trên không gian mạng về việc ông Hà bị bắt giữ ngay khi ông cùng phái đoàn của Chủ tịch Huệ về đến sân bay Nội Bài hôm 12 tháng 4 sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Ông Hà là người thứ 7 và cũng là quan chức cao cấp nhất bị bắt và khởi tố trong vụ án liên quan đến những sai phạm trong đấu thầu của Tập đoàn Xây dựng Cầu đường Thuận An. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, tính tới tối ngày 22 tháng 4 giờ Hà Nội, cả Văn phòng Quốc hội và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An đều chưa có bất kỳ tuyên bố công khai nào về các vụ bắt giữ này. Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An vào ngày 15 tháng 4. Trong số 6 người bị bắt có ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người sáng lập Công ty Thuận An, vốn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông từ những gói thầu do nhà nước giao. Tập đoàn Thuận An đã trúng 39 trong 51 gói thầu mà họ tham gia đấu thầu từ năm 2019 đến nay. Theo Tuổi Trẻ, tập đoàn này trúng thầu đến hơn 22.600 tỷ đồng, bao gồm hơn 827 tỷ đồng là được chỉ định thầu, tức là trúng thầu mà không cần qua đấu thầu. Vẫn theo báo Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam hôm 22 tháng 4 đã phê chuẩn các lệnh và quyết định của Bộ Công an đối với ông Hà và 6 bị can trong vụ Thuận An. Tờ báo này cho biết sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an sẽ thi hành các lệnh và quyết định này. Ông Hà, 48 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý cho ông Huệ từ tháng 5 năm 2022, theo Tuổi Trẻ. Đưa tin tại thời điểm ông Hà được bổ nhiệm các chức vụ trên, tờ báo này nói rằng ông Hà có thời gian dài gắn bó tham mưu phục vụ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại các cơ quan kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và Văn phòng Quốc hội. Vào tháng trước, khi ông Võ Văn Thưởng bị bãi nhiệm chức Chủ tịch nước và bị loại khỏi Bộ Chính trị, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố và điều tra các sai phạm của Tập đoàn Phúc Sơn tại các dự án ở Quảng Ngãi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ này sau đó đã khởi tố và bắt tạm giam 17 bị can trong vụ án này. Ông Thưởng bị bãi nhiệm do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Chính trường Việt Nam đang trải qua những biến động chưa từng có tiền lệ khi có hai chủ tịch nước phải rời nhiệm sở dù chưa hết nhiệm kỳ chỉ trong hơn một năm. Trước ông Thưởng, ông Phúc cũng bị cho là phải buộc xin từ chức vì trách nhiệm liên quan đến những sai phạm của cấp dưới. Trước đó, hai phó thủ tướng dưới thời ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng phải xin thôi chức khi các vụ đại án tham nhũng bị phanh phui. Bộ Công an cho biết họ vẫn đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản, theo báo Chính phủ. The Voice of America, VOA. Một công ty vận động hành lang ở thủ đô Mỹ đã được Bộ Công Thương Việt Nam thuê để gây ảnh hưởng tới các nhà lập pháp Hoa Kỳ, trong lúc Bộ Thương mại Mỹ đang đánh giá lại yêu cầu của quốc gia Đông Nam Á để được đưa ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Bộ Công Thương đã nộp đơn lên Bộ Thương mại Mỹ để yêu cầu đánh giá lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Bộ này nộp đơn chỉ một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Việt Nam và nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Một bản đăng ký theo đạo luật đăng ký đại diện cho nước ngoài trình lên Bộ Tư pháp Mỹ mà VOA xem được cho thấy Steptoe, một công ty luật quốc tế có trụ sở ở Washington, D.C., đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Bộ Công Thương Việt Nam trong vấn đề thương mại. Bản đăng ký đề ngày 1 tháng 5 năm 2024 cho biết luật sư của công ty có tên Jeffrey Wise được thuê làm đối tác trong việc trợ giúp Bộ Công Thương và hỗ trợ chính phủ Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường trong quá trình tố tụng chống bán phá giá. Bộ Thương mại Mỹ có 270 ngày để xem xét và đánh giá yêu cầu của Việt Nam được Bộ Công Thương nộp ngày 8 tháng 9 năm 2023. Trong tuyên bố chung đưa ra sau khi Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng cấp quan hệ, Mỹ nói rằng sẽ xem xét yêu cầu của Việt Nam một cách nhanh chóng nhất có thể, phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ. Việt Nam bị Mỹ đưa vào danh sách 12 nước có nền kinh tế phi thị trường khi Hoa Kỳ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam vào năm 2002. Mỹ đã áp thuế chống phá giá đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, từ nông sản cho đến công nghiệp, trong hơn 2 thập kỷ qua. Danh sách này bao gồm cả Trung Quốc và Nga, được Mỹ áp dụng cho những quốc gia bị cho là có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước và nền kinh tế. Steptoe cho biết trên trang web chính thức của họ rằng công ty này đã hoạt động trong 100 năm qua và đại diện cho các khách hàng trước các cơ quan chính phủ, vận động thành công trong kiện tụng và trọng tài cũng như tư vấn. Công ty cho biết các luật sư và nhà vận động hành lang của họ giúp khách hàng giành được sự thông qua của các đạo luật nhằm nâng cao lợi ích kinh doanh của họ trước các cơ quan tiểu bang, cơ quan lập pháp tiểu bang và Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Wise, người đăng ký làm đối tác của Bộ Công Thương, được mô tả trên trang web này là người tư vấn và vận động cho khách hàng trước Quốc hội và chính quyền Hoa Kỳ về nhiều vấn đề liên quan đến thương mại và đầu tư quốc tế. Ông đã có hơn 15 năm đảm nhiệm các vai trò pháp lý, chính sách, ngoại giao, đàm phán và chính trị cấp cao trong chính phủ Hoa Kỳ qua 3 chính quyền, gồm tại Nhà Trắng, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Văn phòng Bộ trưởng Thương mại. Phần giới thiệu về ông Wise còn cho biết vị luật sư này hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp của mình và văn phòng nước ngoài của Steptoe để giúp khách hàng định hướng và tác động đến sự phát triển trong các lĩnh vực, bao gồm cả tiếp cận thị trường. Ông Wise không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về sự trợ giúp của ông đối với Bộ Công Thương Việt Nam tại Mỹ. VOA cũng đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Công Thương Việt Nam. Các chuyên gia nói với VOA trong tháng này rằng họ tin là Việt Nam đang vận động mạnh mẽ tại Washington để có được sự công nhận của Mỹ trước kỳ bầu cử Tổng thống vào tháng 11 mà có thể có sự thay đổi người đứng đầu Nhà Trắng. Giáo sư Jacory Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra nhận định như vậy khi nói về việc Việt Nam thuê công ty vận động hành lang tại Washington để tìm sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ. Còn nhà nghiên cứu Mary Hebert của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump nếu thắng cử nhiệm kỳ 2 để trở lại Nhà Trắng có thể sẽ khởi động lại một cuộc điều tra đối với việc phá giá của Việt Nam. Ông Trump, người đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ khi còn đương nhiệm, hiện đang là ứng viên mặc định của Đảng Cộng Hòa tranh chức Tổng thống với ông Biden trong năm nay. Các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam trong nhiều tháng qua đã kêu gọi Mỹ cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam. Từ Thủ tướng Phạm Minh Chính cho đến Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cho đến Bộ trưởng Công an Tô Lâm, các lãnh đạo này đã vận dụng mọi cơ hội để đưa ra lời kêu gọi đến các quan chức chính quyền Mỹ nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Việt Nam nói họ đã có những cải cách kinh tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hàng chục nhà lập pháp của Mỹ đã kiến nghị lên Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo để yêu cầu không cấp cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường vì cho rằng quốc gia Đông Nam Á này chưa cải thiện được các tiêu chuẩn lao động, trong đó có việc bật đèn xanh cho hàng hóa có sử dụng lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định vào ngày 26 tháng 7 tới.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm 19 tháng 4 thông báo rằng họ đã được báo cáo về một trường hợp virus cúm A trên người đầu tiên tại Việt Nam vào đầu tháng này, nhưng đánh giá rằng nguy cơ lây nhiễm thấp trong cộng đồng. Bệnh nhân có bệnh lý nền và trong tình trạng nghiêm trọng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 21 tháng 3, 2024. Người ta lấy mẫu hô hấp trong cùng ngày và xét nghiệm bằng phản ứng chuỗi PCR đưa ra kết quả dương tính với cúm. Đến ngày 8 tháng 4, bệnh nhân được xác định đã nhiễm cúm gia cầm AH9N2. Còn theo thông tin của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là nam 37 tuổi, làm thợ hồ ở tỉnh Tiền Giang, được chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh điều trị với chẩn đoán theo dõi xuất huyết tiêu hóa trên nền loét dạ dày kèm xơ gan, theo dõi nhiễm trùng huyết. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này có kết quả viêm phổi nên được chỉ định lấy mẫu làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính A. Ngày 1 tháng 4, xét nghiệm lần 2 bằng phương pháp giải mã tình tự gen do Bệnh viện Nhiệt đới phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford thực hiện có kết quả là bộ gen của virus cúm AH9N2. Tổ chức Y tế nói trong thông báo của họ rằng qua xác minh, bệnh nhân này sống gần chợ gia cầm, nên việc buôn bán gia cầm diễn ra hàng ngày trước cửa nhà ông. Tính đến ngày 15 tháng 4, vẫn chưa có báo cáo về trường hợp nhiễm mới trong số những người tiếp xúc với ca bệnh này hoặc bùng phát dịch trong cộng đồng nơi ca bệnh lưu trú. Đây là ca nhiễm virus cúm gia cầm AH9N2 đầu tiên ở người được báo cáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, dựa trên thông tin có sẵn, Tổ chức Y tế đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng nói chung do loại virus này gây ra là thấp. Cúm AH9N2 là virus động lực thấp lưu hành trong đàn gia cầm ở châu Phi, châu Á, Trung Đông và châu Âu. Hầu hết các trường hợp nhiễm cúm gia cầm AH9N2 trên người thông qua tiếp xúc với gia cầm bị nhiễm bệnh hoặc môi trường bị ô nhiễm, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Trường hợp một người Việt bị nhiễm kể trên không làm thay đổi các khuyến nghị hiện tại của Tổ chức Y tế Thế giới về các biện pháp y tế cộng đồng và giám sát bệnh cúm. Vì vậy, một cuộc điều tra kỹ lưỡng về mọi ca nhiễm trên người là cần thiết, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra lời khuyên. Ngoài ra, tổ chức này cảnh báo công chúng nên tránh tiếp xúc với môi trường có nguy cơ cao như chợ, trang trại động vật sống và gia cầm sống hoặc các bề mặt có thể bị ô nhiễm bởi phân gia cầm. Bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, bị Bộ đội Biên phòng thuộc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cấm xuất cảnh hôm 18 tháng 4 khi bà trên đường sang Campuchia du lịch cùng gia đình. Bà Lân xác nhận với VOA tiếng Việt việc bà bị cấm xuất cảnh này ngay khi bà quay về Hà Nội hôm 19 tháng 4. Bà Lân nói trong một livestream trên Facebook cá nhân khi trên xe buýt từ sân bay Nội Bài về nhà ở trung tâm Hà Nội. Tôi là người đàn bà 60 mấy tuổi mà các anh ấy bảo là vì lý do an ninh quốc gia nên tôi phải về nhà đây. Tôi là một bà già suốt ngày chỉ trông cháu và làm nội trợ mà cũng ảnh hưởng an ninh quốc gia. Bà Lân cho rằng đó là một lý do mơ hồ. VOA đã liên lạc với Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ xác nhận việc bà Lân bị tạm dừng xuất nhập cảnh vì lý do an ninh quốc gia nhưng chưa được trả lời. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 2020, đang thụ án 11 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, nơi cách xa nhà hơn 1.500 cây số. Hồi năm 2023, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc ra kết luận bản ý kiến số 16/2023 cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giữ ông Thụy là tùy tiện, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông Thụy ngay lập tức. Việc vợ của ông Thụy bị cấm xuất cảnh diễn ra khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuẩn bị tổ chức tiến trình rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 đối với Việt Nam vào đầu tháng 5 tới tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong tiến trình này, quyền tự do đi lại của công dân cũng như các quyền căn bản khác được các bên liên quan thảo luận cùng với những khuyến nghị để Hà Nội cải thiện nhân quyền. Theo báo cáo 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hiến pháp Việt Nam quy định quyền tự do đi lại trong nước, đi lại ra nước ngoài, di cư và hồi hương, nhưng chính phủ thường xuyên áp đặt các giới hạn đối với việc đi lại của các cá nhân, đặc biệt là những người được trả tự do sau khi chấp hành án tù vì lý do an ninh quốc gia hoặc các cáo buộc chỉ trích chính phủ. Như VOA đã đưa tin, các trường hợp chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh đối với lý do an ninh quốc gia gần đây bao gồm bà Nguyễn Xuân Mai, một chánh trị sự đạo cao đài chân truyền 1926, bị cấm xuất cảnh vào tháng 9 2023 khi trên đường đi dự hội nghị về tự do tôn giáo quốc tế tại Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trí thức phản biện nổi tiếng và là một trong những nhà lãnh đạo của phong trào xã hội dân sự Việt Nam, bị chặn xuất cảnh vào tháng 5 2023 khi đang trên đường sang Thái Lan. Ngoài ra, một vài thân nhân của những tiếng nói phản biện bất đồng chính kiến cũng bị hạn chế đi lại giữa lúc các nhóm nhân quyền cho là tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội bác bỏ cáo buộc này. Vào năm ngoái, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành chỉ thị 24 trong một động thái được giới quan sát cho rằng nhằm siết chặt kiểm soát xã hội giữa bối cảnh đất nước gia tăng hợp tác quốc tế. Chỉ thị đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có kiểm soát chặt chẽ việc đi lại nước ngoài của công dân Việt Nam và ngăn chặn xã hội dân sự trong việc định hình chính sách của nhà nước và thành lập các nhóm chính trị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.